hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung. Thuyết giảng Pháp Sư Tịnh Không, trích lục từ các buổi giảng của lão Pháp Sư Tịnh Không. Chương 10: Cách thức tạo phước cho người mất trong thời gian thọ thân trung âm và sau này.
Trong khoảng thời gian thọ thân trung ấm, có cách nào để tạo phước cho người chết không?
Như dùng các vật mà người chết trang sức cho thân. Vật trang sức cho thân, hiện tại chúng ta nói, đó chính là những thứ châu báu mà họ cất giấu như đồ trang sức phụ nữ, các loại vàng bạc. Đây là vật trang sức. Nhà cửa giường trừng, tức là nhà cửa là tài sản nhà, giường trừng là tài sản đất. Dân cúng tam bảo có thể nhổ cái khổ địa ngục. Cả một đời dù tạo ra nghiệp cực nặng, nhưng nếu như trước khi lìa đời có thể đem tất cả của cải của người đó dâng cúng tam bảo, thì phước này có thể giúp họ thoát khỏi tội lỗi đáng đọa địa ngục của mình. Vậy thì thế gian đây, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, có rất nhiều Phật pháp giả, đạo tràng giả, mượn danh nghĩa của Phật giáo làm những chuyện trái với những gì Đức Phật đã dạy đây. Làm vậy là tạo tội lỗi. Nên nếu bạn dùng của cải để bố thí cúng dường họ, giúp họ tạo thêm tội lỗi, những tội lỗi này nếu đọa địa ngục, càng đọa càng sâu, không chỉ không được ra khỏi mà càng đọa càng sâu hơn. Chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề này. Hoặc cúng dường tượng Phật hay các tượng thánh. Tượng thánh tức là tượng Bồ Tát. Việc cúng dường hình tượng chư Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, nghĩa là báo ân, giống như là lập bài vị cúng tổ tiên trong nhà của người Trung Quốc chúng ta vậy. Thận trọng truy niệm, nhớ tổ báo tộc, nghĩa là báo ân. Chư Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, lúc nào mình cũng phải nhớ nghĩ đến thầy. Ý nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề, nghĩa là mình phải học cho bằng các ngài. Thường để hình tượng chư Phật Bồ Tát trong mắt của mình, nhằm nhắc nhở mình phải học cho được bằng ngài. Khi cúng dường chư Phật Bồ Tát, các vị phải biết tuyệt đối không phải là ở sự cúng dường trên sự tướng. Cho nên các bạn phải hiểu hình thức chỉ là thứ yếu, chỉ để biểu đạt có sức công phu tu trì ở trong đó. Không chỉ bản thân chúng ta y giáo phụng hành, mà cách biểu đạt này còn có thể khuyến chắc đại chúng tu hành đúng pháp. Công đức này thật là lớn đó. Cái thắng nhân đó là nói từ chỗ này. Như thế thì tội lỗi của họ mới được tiêu trừ. Cho nên việc làm mà người nữ Quan Mục và người nữ Bà La Môn làm là tấm gương tốt. Chúng ta phải lắng lòng quan sát và thể hội nó. Cho đến niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát và Bích Chi Phật đây, vừa là một giai đoạn, vừa là một cách thức. Niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, so với sự tu trước thì đơn giản hơn. Danh hiệu Phật Bồ Tát ẩn chứa bên trong hàm nghĩa sâu rộng vô tận. Cho nên công đức niệm danh hiệu thật không thể nói hết. Chúng ta phải hiểu cái hàm ý trong danh hiệu. Nhất định phải niệm ra cái tánh đức của mình. Danh hiệu Phật là danh hiệu của tánh đức. Danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu tu đức. Tánh và tu không hai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Bạn niệm danh hiệu này là niệm ra cái tâm từ bi của chính mình. Đây gọi là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Đức Địa Tạng Bồ Tát là niệm cái tâm hiếu kính của mình. Đây là Địa Tạng. Địa Tạng là hiếu kính. Ngài Văn Thù là trí tuệ, Đức Phổ Hiền là thực hành, là làm thật. Cho nên niệm danh hiệu Bồ Tát là phải niệm như vậy. Niệm như vậy mới thật sự có công đức. Danh hiệu của Phật là tánh đức. Niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân từ, là thanh tịnh. Thích Ca là nhân từ, Mâu Ni là thanh tịnh. Niệm nào cũng dùng lòng nhân từ để đối xử với tất cả chúng sanh. Ở trong tất cả các cảnh duyên, không mất đi cái tâm thanh tịnh của mình. Đây là nói về niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Giác chính là không mê. Giác là tâm không động. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm đến cực điểm thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là tâm không động. Nếu tâm còn thọ cái động của ngoại cảnh, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm tác ý, thì không phải là A-di-đà Phật rồi. Đức Phật A-di-đà tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài không có động tâm, không có khởi niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây mới gọi là A Di Đà Phật. Nếu chúng ta hiểu được cách niệm Phật như vậy, thì khi người sắp chết đây vừa nghe qua tai Bồ Đề muôn thuở, công đức này lớn lắm. Con người tuy chết rồi nhưng ý thức của họ vẫn còn, họ vẫn sẽ đi đầu thai. Chúng ta gọi là A Lại Gia Thức vẫn còn. Câu này là nói hoặc nghe ở bổn thức. A Lại Gia Thức vẫn còn hoạt động, mà đã hoạt động thì nó cũng có dao động. Sự dao động của chúng ta có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với sự dao động của nó. Đây chính là giá trị. Đây chính là lợi ích mà họ đạt được. Giúp họ trồng hạt giống Phật trong A Lại Gia Thức của họ. Hạt giống này mạnh hay yếu là do ở sức niệm của chúng ta. Người niệm chúng ta hiểu lý, niệm niệm tương ưng, thì hạt giống này rất là mạnh lớn. Nếu chúng ta không hiểu cái lý này, cũng chắp tay cung cung kính kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây. Nhưng nếu sức niệm hơi yếu, thì sau khi mạng chung, ruột thịt quyến thuộc, suýt doanh trai cho họ, để giúp tăng phước cho họ. Khi chưa làm trai phạn xong, hoặc trong lúc đương làm, chớ có đem cơm nước, lá rau mà bỏ trên đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và tăng cũng không được ăn trước. Đoạn kinh này là nói rõ người thân quyến thuộc vì người chết mà tu phước. Xin đưa một thí dụ. Trong thí dụ này, chúng ta phải hiểu cái tinh thần ở trong đó. Tại sao họ phải tu phước? Là bởi ở hai chữ thành kính. Nếu không có tâm thành kính, cứ chiếu theo đây mà làm thì sẽ không có kết quả. Chí thành cung kính, không có gì ngoài nó. Tâm thành kính là tánh đức. Tâm thành kính là chánh giác. Cho nên các vị phải hiểu là nếu không có lòng thành kính thì làm vậy là mê hoặc, là nghiệp chướng. Thành kính là giác ngộ. Thành kính là tánh đức lưu xuất. Thành kính là bát nhã phóng quang. Cho nên trong đây có nêu lên một thí dụ. Một thí dụ về doanh trai đây. Doanh là kinh doanh, là tạo dựng. Nghĩa là bạn đang thiết trai. Cái này trong nhà Phật chúng ta thường gọi là ngọ cúng. Dân cúng bữa ngọ, đây chính là doanh trai. Khi thiết doanh trai, bạn phải chú ý đến trước khi thọ trai và trong lúc thiết trai. Trong lúc bạn làm các món chai phạn đây, bạn phải có tâm cung kính. Nước cơm, lá rau không được bỏ trên đất. Đó là biểu hiện cung kính vật. Nước cơm đó là gì? Đó là nước do gạo. Chúng ta làm cơm đây là để cúng trai, cúng dường chư Phật, cúng dường quỷ thần. Các bạn thấy, mình phải có tâm cung kính với họ như vậy. Trong khi mình chưa làm xong trai soạn đây, mà không được tùy tiện đổ nước cơm, không được đổ xuống đất. Chân thành cung kính đến mức độ này, nhất định phải đợi đến khi nào làm xong xuôi mọi việc rồi, mình mới dọn dẹp các thứ linh tinh này. Cho nên các thứ như nước cơm, lá rau đây đều là loại bỏ đi không xài. Những người làm đồ chay bây giờ ít có ai biết được những điều này. Nên những thứ rau cải loại bỏ ra rồi, họ liền đem dứt đi, huống chi là nước cơm. Cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và Tăng cũng không được ăn trước. Ăn trước nghĩa là sao? Là nếm thử trước. Trong nhà bếp, khi làm thức ăn, thường thì bạn hay nếm trước. Làm vậy nghĩa là bạn ăn qua rồi mới dâng cúng Phật. Đại bất kính đó. Đây là việc mà chúng ta thường phạm phải. Đó là do không biết, không hiểu, không biết. Vậy là không được. Chưa cúng dường Phật và Tăng mà bạn đã ăn trước rồi. Bạn đem những thứ mình ăn còn thừa lại cho người khác, thì đừng nói chi đối với chư Phật Bồ Tát. Ngay cả con người cũng đã không cung kính rồi. Hoặc là không có tinh cần, nghĩa là bạn không có thật sự đi làm chuyện này, không có thành ý, không có tâm cung kính làm việc này. Vậy thì người chết đây đâu có hưởng được phước, đâu có nhận được sự giúp của bạn đâu. Phải tinh cần giữ cho sạch, nghĩa là chúng ta làm bằng cái tâm chân thành cung kính, thiết trai đúng như lý, đúng như pháp. Tu hành đúng như lý, đúng như pháp thì thật sự sẽ được chư Phật hộ niệm, trời rộng tôn kính. Cho nên nói phải tinh cần giữ cho sạch, dâng cúng Phật và Tăng. Tăng được nói ở đây, các vị phải nên nhớ là không phải nói riêng về người xuất gia, mà nó có nghĩa rộng. Tăng là hòa hợp chúng. Đệ tử của Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, bốn người cùng chung nhau tu học, tuân giữ pháp luật hòa kính, thì đây gọi là tăng chúng. Gọi là tăng đoàn, bảy phần lợi ích. Trong bảy phần công đức này thì người chết được một phần. Nếu như chúng ta làm không đúng như pháp thì một phần cũng không được. Cho nên cái tâm thành kính này nhất định phải được nuôi dưỡng hàng ngày. Không phải chỉ là đối với chư Phật Bồ Tát, mà đối với những người tu hành đây, đối với tất cả chúng sanh, chúng ta cũng đều phải tu cái tâm thành kính. Vậy thì cái việc mà chúng ta làm đây, công đức hiệu lực rất là lớn. Cách thức tạo phước cho người chết rất nhiều, không sao kể hết. Trong số đó, tổng kết lại, chúng ta thấy cương lãnh quan trọng đó là thành kính. Bất luận là tạo loại phước nào cũng đều phải tinh cần hộ tình. Bốn chữ này rất là quan trọng. Tinh nghĩa là thuần chất, không tạp nhạp. Tình nghĩa là trong sạch, không nhiễm. Cho nên nếu dùng tiền thì phải dùng tịnh tài, nghĩa là số tiền của đó thật sự là mình đáng có, thì chúng ta cúng dường mới có công đức, mới có hiệu quả. Nếu như đó là tiền của bất nghĩa, nghĩa là của người khác phát tâm, thì không có được. Cái này là bất tịnh, không thanh tịnh. Đây không phải là tịnh tài. Nếu bạn dùng số tiền này để tạo phước thì không được phước.
Siêu độ bằng cách nào để cho người chết được lợi ích?
Nếu như người chết đây lúc còn sống là người biết niệm Phật, là một người hiểu rõ Phật Pháp, là người niệm Phật, thì sau khi họ qua đời, sau khi họ nghe tụng kinh rồi, rất có thể sẽ cảnh tỉnh họ niệm Phật giảng sanh tịnh độ, và họ nhất định sẽ giảng sanh tịnh độ. Cho nên những Phật sự siêu độ đây sẽ là tăng thượng duyên cho họ. Chỉ sợ là họ quên mất, nên đặc biệt đến cảnh tỉnh họ. Còn nếu như lúc còn sống họ chưa từng biết đến Phật Pháp thì rất là khó. Nếu hoàn toàn nhờ vào phước, họ chỉ có thể được sanh vào cõi trời đau lợi. Cho nên sự lợi ích này lớn nhỏ không đồng nhau. Ở trong kinh có dạy rất là rõ ràng, chúng ta phải tự suy nghĩ lấy, tại sao mình siêu độ mà họ được lợi ích. Phần trước tôi đã có nói với quý vị rồi, nếu như không phải vì họ qua đời thì người thân quyến thuộc của họ sẽ không có tạo phước và cũng sẽ không có được sự lợi ích thù thắng. Do duyên cớ này, gia đình quyến thuộc họ mới tạo phước, mới lễ sám, mới tụng kinh, mới lại Phật. Đây là tăng thượng duyên mà người chết cho gia đình thân quyến tạo phước. Nguyên do chính là như vậy, cho nên họ có được một phần phước báo. Và cái phước mà gia đình quyến thuộc tạo càng lớn thì phước báo họ nhận được càng lớn.
Để lo việc tang sự cho người thân qua đời, mình phải mời bà con, bạn thân đến sát sanh, ăn thịt, cúng bái quỷ thần, có lợi ích gì không? Làm vậy có hợp lý không?
Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi khuyên dắt chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, ngay ngày lâm chung phải thận trọng, nhất định không được sát sanh, nhất định không được tạo ác duyên. Vì vậy khi có người qua đời rồi, để lo tang sự cho họ phải mời thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người thân của họ. Trong sự gặp gỡ đó, đại đa số là sát sanh ăn thịt. Tế bái quỷ thần, làm vậy đều là tạo tội. Việc này chúng ta đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng đều thấy cả. Nếu như chúng ta muốn cầu phước cho người chết mà còn muốn sát hại chúng sanh để cúng tế, thì hãy nghĩ cho kỹ lại xem. Hay là chúng ta sợ người mất khi còn sanh tiền, nghiệp sát đã tạo còn chưa đủ, nên cho họ thêm một chút nữa, có phải như vậy không? Hay là sợ họ bị đọa còn chưa đủ sâu, nên muốn họ xuống sâu thêm một chút nữa, nên làm như vậy có phải không? Rất là sai lầm. Giả sử đời sau, nghĩa là nói người qua đời này đã chết rồi, mà đã chết rồi thì thuộc về đời sau. Hoặc đời hiện tại, nghĩa là người đó vẫn chưa chết. Nhưng người còn sống đây là một người thiện, là một người tốt, bản thân không có tạo tội lỗi gì. Bởi do người thân quyến thuộc sát sanh cúng tế, bái lại quỷ thần cầu các quỷ quái. Quỷ quái là tà thần tà đạo. Lúc bệnh nặng, lúc nguy kịch, cầu các loài quỷ thần này đến giúp đỡ. Chứ không biết rằng những việc mình làm là tạo tội, sát sanh cúng tế. Vậy thì sát sanh cúng tế là vì người bệnh đây? Thật ra họ vốn có thể sanh vào đường lành, sanh trong trời người, sanh trong đường lành. Nhưng vì người thân quyến thuộc tạo những tội này, cho nên họ phải gánh lấy. Họ phải xuống Diêm Vương để biện luận. Cho nên bỏ lỡ cơ hội sanh vào đường lành, nơi thiện sanh sao? Nếu đã tắt thở rồi, họ còn phải xuống dưới Diêm Vương để luận tội, làm lỡ mất thời gian sanh vào đường lành của họ. Còn nếu như chưa tắt thở, thì bạn thấy họ phải chịu vô số đau đớn ở trên giường bệnh, thần hồn của họ ở đó mà biện luận.
Người hiện đại không hiểu được nghi thức cơ bản của việc lo hậu sự, nên lúc nào cũng mời đội cổ nhạc đến thổi những ca khúc thịnh hành, hoặc là tuy là thỉnh các vị xuất gia đến tụng kinh niệm Phật, nhưng người nhà lại hí ha hí hố bàn chuyện thường ngày. Có phải làm như vậy là khiến cho người chết khởi tâm sân hận không?
Việc này không cần phải hỏi, bạn thử suy nghĩ kỹ thì sẽ biết liền. Nếu như khi bạn chết rồi, người thân quyến thuộc của bạn làm như vậy, bạn có vui không? Làm như vậy hình như không phải là cách thương nhớ, mà dường như là họ rất vui. Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt quá. Không biết có phải như vậy không chứ. Làm vậy là hoàn toàn mất đi tính chất ba tang của cổ lễ.
Người chết trong một năm, 6 tháng là làm lễ qua cầu. Xin hỏi có cần phải làm câu này không? Và làm thế nào thì mới đúng lý, đúng pháp?
Việc này trong Ngọc Lịch Bảo Sao cũng có, và trong Kinh Phật cũng có nói đến. Làm theo đây thì cũng tốt. Quả thật là 1 năm hay 3 năm, phần nhiều là thuộc về tính chất kỷ niệm. Đây là thận chung truy diễn, dân đức quy hậu. Thật sự cái ý là ở chỗ này. Nghi thức có thể thông dong, nhưng mà phải học cách đơn giản, đừng nên quá rườm rà, đừng nên quá lãng phí. Lại nữa, hãy nên làm nhiều những việc tốt từ thiện xã hội, có lợi ích cho chúng sanh, rồi đem lợi ích đó hồi hướng cho họ là được rồi.
Sau khi cha qua đời, con lập bài vị thờ ở chùa, đồng thời thường làm những việc thiện hồi hướng. Đến nay đã hơn 1 năm rồi, người nhà con vẫn còn thấy cha bị người khác đuổi đánh. Xin hỏi đệ tử phải làm thế nào đây?
Bạn phải làm việc thiện hồi hướng cho cha, không được gián đoạn. Nếu gặp phải tình trạng như vậy, tốt nhất là bạn nên cầu tiêu tai cho họ. Tiêu tai chính là đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ của họ. Hy vọng việc bất hòa giữa họ và quán thân trái chủ được hóa giải. Làm vậy là đúng. Việc này những người sau này đều có thể làm được. Cách làm là phải chuyên tâm. Có chuyên thì mới có thông, mới có cảm ứng. Thí như nói, chúng ta bỏ ra thời gian 1 tháng, ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng, chuyên vì họ mà niệm, chuyên vì quán thân trái chủ của họ mà niệm. Mong rằng đem công đức này hóa giải quán kết của họ. Hoặc là ngày nào cũng niệm 10.000 danh hiệu Phật riêng vì họ. Việc làm này rất có hiệu quả. Nếu phát tâm thật sự thì hãy niệm bằng cái tâm chân thành. Tôi tin rằng làm vậy từ 1 tháng đến 3 tháng thì sẽ hóa giải được. Khi đã hóa giải rồi thì sẽ có điểm ứng rất tốt. Bạn sẽ nằm mộng thấy cha bạn về cảm ơn bạn. Các quán thần trái chủ đến gây phiền đó sẽ không còn nữa.
Con người sau khi chết rồi, trong 49 ngày, việc siêu độ thân trung ấm có tác dụng. Nhưng sau giai đoạn trung ấm thân, hàng năm cúng lại làm công đức. Xin hỏi người chết làm thế nào để nhận được?
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện có nói rất rõ, vì 49 ngày họ chưa chắc đi đầu thai, họ còn trong giai đoạn thân trung ấm. Làm thân trung ấm cứ cách 7 ngày có một lần biến dịch sanh tử, họ phải chịu đau khổ. Cho nên vào lúc này tụng kinh siêu độ cho họ là để họ giảm bớt đau khổ, họ có thể nhận được sự giúp ích. Còn nếu như họ đầu thai vào đường khác, mỗi năm mình cúng tế có mang hai ý nghĩa. Cho dù là họ đầu thai vào đường nào, mình hồi hướng công đức cho họ, họ cũng có thể nhận được một chút. Nhưng mà cái ý quan trọng hơn là bồi dưỡng đức hạnh của tự thân chúng ta. Thận trung quy diễn. Tổ tiên xa xôi nhiều đời của chúng ta cũng không quên ân đức. Đối với cha mẹ anh em, gần nhất là những người có ân huệ đối với chúng ta, đương nhiên là chúng ta càng không quên rồi. Cho nên thận trung quy diễn, dân đức quy hậu, có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vì vậy việc làm này rất có ý nghĩa. Chương 11. Giảng sanh và đẹp lành.
Khi lâm chung, một niệm giảng sanh cần phải có đủ những điều kiện nào?
Chư tổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm giảng sanh, chết đi nữa họ cũng phải đủ ba điều kiện, vậy thì được. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc. Điều này rất quan trọng. Hãy sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được bậc thiền tri thức nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên. Họ đến nói những lời này. Điều kiện thứ ba là, khi nghe lời cảnh tỉnh, nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay. Không có tham luyến tí nào về cõi ta bà này nữa, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, niệm Phật giảng sanh, thì câu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn nắm không vững thì làm sao mà giảng sanh được? Trong lúc này ba điều kiện đây phải có đủ. Trên đời này không phải là không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít. Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm. Thường ngày niệm nghĩa là gì? Thường ngày niệm nghĩa là luyện binh. Lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là mong rằng đến khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất. Vậy là thành công rồi. Vậy thì nếu bạn thực sự muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hằng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được. Cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên cõi đời này, tất cả đều phải tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin. nhất ẩm nhất trát dài do thiệt tình. Bạn phải tin nhân quả báo ứng. Những gì trong số mạng này có thì nhất định có. Những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.
Lúc còn sống tạo nghiệp sát, khi lâm chung một niệm, mười niệm có được giảng sanh không? Phải cần những điều kiện gì?
Một thí dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu. Khi lâm chung, có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện. Ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt. Cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên liền vội bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta nói là có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy người đầu trâu đó nữa. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đó là do khi lâm chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà được giảng sanh. Điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện là thật chứ không phải giả. Khi lâm chung 1 niệm đến 10 niệm có thể được giảng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi. Tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu làm bờ, điều này rất quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp được may thì sao? Trương Thiện Hòa khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao. Đến khi lâm chung, mình học theo Trương Thiện Hòa cũng giảng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ, Trương Thiện Hòa đã có đủ 3 điều kiện. Vậy khi lâm chung, bạn có đủ 3 điều kiện này không? Thứ nhất là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học tu trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem có người giảng sanh nào, có người bệnh nặng nào, người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo với ông ấy không? Rất là khó gặp. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất. Vậy thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được bậc thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất. Lúc con người sắp chết, trong lòng đều nhớ nghĩ đến người nhà quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa có làm xong. Như vậy thì tiêu rồi. Như vậy là đi sang 3 cõi 6 đường rồi. Cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Điều kiện thứ ba là có người cảnh tỉnh bạn. Nghe lời cảnh tỉnh này xong, bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời dạy mà dân làm. Bạn đủ 3 điều kiện này thì khi lâm chung niệm 1 niệm đến 10 niệm nhất định sẽ được giảng sạch.
Người tạo nghiệp ác sám hối niệm Phật có được giảng sanh không?
Cho dù có tạo tội ngũ vô gián đi nữa, ngũ vô gián nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, mà đến lúc lâm chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối niệm Phật được thì vẫn có thể giảng sanh. Việc này trong kinh có đưa thí dụ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy, vua A Xà Thế là người tạo tội ngũ vô gián giết cha. Khi lâm chung, ông ấy đã sám hối, niệm Phật và cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, phẩm vị của ông ấy giảng sanh rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ. Nói không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi thường. Chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở họ còn cứu được, thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ phải thật sự tin tưởng, phải thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh, thì không có ai là không được độ. Cho nên pháp môn tịnh độ thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì một đời tạo ác nghiệp có chút xíu, đáng đọa vào đường ác, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục. Những tội như vậy, khi bạn tu những việc thiện này thì tầm tức giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn. Cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.
Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung hơi thở sau cùng mới chịu niệm Phật, xin hỏi có thể đối nghiệp giảng sanh không?
Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, khi lâm chung một niệm mười niệm nhất định được giảng sanh. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai. Hiểu sai là gì? Hiện tại không chịu niệm Phật, không có trọng, đợi khi lâm chung mới niệm. Quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này. Vậy đến khi lâm chung, bạn có còn giữ vững được tâm niệm Phật không? Đới nghiệp giảng sanh nhất định các vị phải hiểu cho rõ. Chư tổ đức xưa dạy rất hay, mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ chứ không mang hiện tại. Bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì làm sao mà giảng sanh cho được? Ngay trong một sát na thì bạn đã giảng sanh rồi. Phiền não của bạn quả thật đã bị câu niệm Phật này khống chế rồi. Nhất định nó không khởi hiện hành. Lúc này mình và Phật cảm ứng đạo giao, Phật sẽ đến đón bạn. Còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó, thì Phật sẽ không đến. Đức Phật không đến thì quán thân trái chủ của bạn đến. Vậy thì hiện tại đây, người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều, quá nặng. Khi lâm chung yêu ma quỷ quái xuất hiện, như thế có nguy không? Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng, phiền não bị khống chế rồi. Vậy thì không sao hết. Hiện tại cứ tạo nhiều nghiệp một chút cũng không sao. Đến khi lâm chung tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đó. Bạn có dám bảo đảm là khi mình lâm chung, đầu óc còn tỉnh táo không? Bạn có dám bảo đảm là hơi thở sau cùng của mình là niệm A-di-đà Phật không? Lúc đó bạn có thật sự buông bỏ hết được không?
Tại sao nói người tạo ngũ nghịch tập ác, mười niệm được thành tựu đế nghiệp giảng sanh tịnh độ, người sanh vào phẩm hạ hạ ở cõi tịnh độ đều được tâm bất thoái phải không? Xin Pháp Sư khai thị, khi lâm chung mười niệm đến một niệm thành tựu đế nghiệp giảng sanh là căn cứ vào đâu để làm chỉ nam?
Lý này rất sâu, quả thật là có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên tin sâu không nghi ngờ, để khi lâm chung được giống như Trương Thiện Hòa vậy, thậm chí là giống như vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, là tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung nhờ mười niệm mà đều được giảng sanh, giá lại phẩm vị đều còn rất cao nữa. Loại này là thuộc về sám hối giảng sanh. Họ thành tâm sám hối, nhìn sức sám hối thì biết. Hệ sức sám hối rất lớn thì phẩm vị sẽ rất cao. Cho nên không nhất định là hạ hạ phẩm giảng sanh. Giống như Đức Phật có nói là khi vua A Xà Thế giảng sanh, phẩm vị của ông là thượng phẩm trung sanh. Có thể thấy qua đó chúng ta quyết định không được coi thường người tạo ác nghiệp. Có lẽ là do thiện căn của ông được phát ra, nên khi lâm chung một niệm thì được giảng sanh. Công phu của ông cao hơn cả một đời tu hành của chúng ta. Việc này quả thật là không thể coi thường. Vậy thì căn cứ này là dựa vào nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện. Cho nên nguyện thứ 18 thật không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 là nồng cốt của 48 nguyện, thật không thể nghĩ bàn. Đây là nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, cho nên họ mới được thành tựu.
Có một ông lão 87 tuổi bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước kia ông chưa từng niệm Phật, khi lâm chung lại không có đau đớn, thần trí tỉnh táo. Đại để là trước khi lâm chung 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu theo các liên hữu trợ niệm, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Niệm đến chữ Phật của câu A-di-đà Phật sau cùng mới tắt thở, thần thái an lành. Có phải ông cụ đó chắc chắn được giảng sanh thế giới cực lạc không? Nếu không được giảng sanh cực lạc, vậy ông ấy có thể sanh vào đâu?
Điềm lành này tốt, duyên số của ông ấy tốt. Một niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật. Nếu ông ấy có tâm cầu sanh thế giới cực lạc thì nhất định sẽ được giảng sanh, không chút nghi ngờ gì cả. Còn nếu họ niệm Phật theo mọi người mà không có ý cầu sanh cực lạc thế giới thì ông ấy không được giảng sanh. Không được giảng sanh, nhưng công đức niệm Phật đây nhất định sẽ được phước báo nhân thiên. Chỉ coi nguyện vọng của ông ấy. Nếu ông ta không có ý niệm giảng sanh, nhưng thật sự có ý nguyện niệm Phật, thì tuy là niệm A-di-đà Phật nhưng không muốn giảng sanh thế giới cực lạc, hai người này phần lớn là sanh thiên. Còn nếu như thường nghĩ đến sự giàu sang của thế gian thì họ sẽ sanh vào cõi người, nhất định sẽ không đọa vào ba đường ác. Cho nên cơ duyên này rất là khó gặp. Đó là do khi lâm chung gặp được duyên thù thắng.
Nếu như khi lâm chung được một niệm niệm Phật nhưng vẫn còn vọng tưởng thì có phải là không được giảng sanh không?
Không sai chút nào, mấu chốt là ở chỗ đó. Khi lâm chung nhất định không được có vọng tưởng. Nếu có vọng tưởng thì là sai rồi. nhất là khi lâm chung không được khởi tâm sân giận. Cho nên trong quyển Sức Dùng Tân Lương, Sức Dùng Tu Trì có nói, người giúp đỡ niệm lâm chung có rất nhiều quy định, nhất định phải hiểu. Nghĩa là lúc con người sắp chết, không được làm cho họ tức giận. Lúc đó thần thức của họ rời khỏi thân xác, họ rất là đau đớn. Cho nên nếu bạn chạm vào người họ thì họ sẽ cảm thấy rất là đau, và lúc đó sẽ tức giận lên. Và hãy tâm sân vừa nổi lên thì họ sẽ bị đọa vào ba đường ác ngay. Cho nên đây là một việc rất là đáng sợ. Cũng có rất nhiều người không hiểu điều đó. Lúc người thân sắp chết mà bạn lại gào khóc, khó bỏ khó xa thì coi như tiêu, sẽ khiến cho họ không thể giảng sanh được. Họ sẽ sanh tâm lưu luyến người thân, họ sẽ đi không được. Vậy là coi như phá hỏng công sức tu tập cả đời của họ.
Có được giảng sanh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật hay không. Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật?
Có được giảng sanh hay không nhất định là ở một niệm sau cùng có phải là niệm Phật A-di-đà không. Nếu niệm sau cùng là niệm A-di-đà Phật thì người đó nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên phàm là người giảng sanh, không một ai không phải là người đại thiện đại phước. Có thiện phước mới được giảng sanh. Niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật là đại thiện, đại phước báo. Họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để có thể bảo đảm lấy mình niệm sau cùng là niệm Phật đây? Đó là mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở niệm Phật đường, đêm ngày niệm không gián đoạn để làm gì? Để rèn luyện, để rèn luyện, để mong đến lúc lâm chung mình làm được. Nhưng mà có rất nhiều sự thật đã cho chúng ta biết. Lúc lâm chung bị bệnh, hôn mê, không biết gì hết, vậy phải làm sao đây? Đây là thời điểm nguy hiểm. Khi con người ta đang ở trong tình trạng này, trợ niệm không có giúp ích được gì cả. Cho nên nhất định phải có phước báo. Phước là việc mà hàng ngày chúng ta phải tích chứa, tích đức chứa công, đó gọi là tu phước. Tích đức nghĩa là giữ cái tâm cho tốt, niệm niệm điều gì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Chứa công, công chính là làm việc tốt, nói lời tốt. Hiện nay chúng tôi đề xướng bốn cái tốt. Bạn phải nhận cho rõ, phải nỗ lực mà làm. Vì chúng sanh chứ đừng vì bản thân. Có sức, dốc toàn tâm toàn lực đi giúp người khác. Để cầu cái gì? Không cầu cái gì cả. Chỉ mong là đến khi lâm chung thần thức được rõ ràng, sáng suốt, không điên đảo, không lầm mê, là đại phước báo đó. Vì thần thức bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, nên mười pháp giới này bạn có quyền chọn lựa. Nhưng hãy bạn điên đảo thì bạn không có khả năng chọn lựa. Mà hãy không có khả năng chọn lựa thì nhất định bạn phải theo nghiệp mà lưu chuyển, vì nghiệp lực của bạn lôi kéo mà chuyển. Bạn không tự làm chủ lấy mình được, đó gọi là người không có phước báo. Lúc còn sống hướng tận vinh hoa phú quý, hướng hết phước báo của mình rồi, đến khi lâm chung không còn phước báo nữa. Cho nên chúng ta hiểu cái lý này, đã rõ biết chân tướng của sự thật, thì ngay trong đời này chúng ta phải học theo bậc Đại Thánh Đại Hiền, sống phải biết tiết kiệm, phải chất phát. Phước báo mà chúng ta tích chứa đây, để đến khi lâm chung có mà thọ hưởng.